mẹ, cho vợ, cho con, cho cha, cho những cái người thân của mình, là vì họ quá nhiều tiền và 5 phút của họ là hái ra tiền ra mà, 5 phút của họ là ra 1 triệu đồng, thì làm sao mà họ bỏ thì giờ cho nhau được. Và chính vì vậy mà họ không có biết là thưởng thức cái sự sống. Thì mình đó là điều thứ tư, là Phật dạy mình phải tu cái hành tinh tấn, luôn luôn phá tan nát 4 cái loại ma đó. Mình ma ngũ ấm, tức là cái thân xác mình nó chướng ngại cho mình tu học, cái phiền não tham sân si của mình nó chướng ngại cho mình tu học. Thứ ba là thiên ma, những cái hoàn cảnh thuần tiền, có nhiều tiền, có nhiều thú vui, nó cũng chướng ngại cho mình tu học. Và cuối cùng là tử ma, mình cứ hẹn ra hẹn mai đó, 10 năm nữa tôi tu, 5 năm nữa tôi tu, thế mình đâu có sống được tới 15 năm, 5 năm, cái chết nó đến một bên hông, hay là cái bình nó đến một bên hông là thôi tiêu tùng, mình không có làm gì được nữa hết trơn, gọi là tử ma. Cái chết cũng là cái chướng ngại cuối cùng cho mình để mình tu, không có tu hành được. Thứ năm, giác ngộ ngu si là gốc sinh tử luân hồi, do đó Bồ Tát học rộng nghe nhiều, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biển tài, giáo hóa tất cả bằng pháp đại thừa. Thì cái hành thứ năm là mình đã biết là tất cả cái đau khổ là đều do ngu si. Ngu si là mình lầm thấy cái thật mà mình, cái giả mình cho là thật, thật mình cho là giả. Ngu si là thấy một cách điên đảo, tu hành mà hạnh phúc mà lại thấy là khổ, còn chạy theo tiền, theo bạc, theo danh vọng là thiệt ra là đau khổ, mà lại mình thấy là vui, mình cho đó là cái chuyện tích cực. Còn mình cho là tu hành ngồi thiền là diệt, nghĩa là không có tham dục đó, mình cho là cái tiêu cực, là cái đó là gọi là ngu si, không có thấy được cái sự thật mà thấy một cách điên đảo. Thấy cái người giữ giới tu hành không có bon chen thì cho là tiêu cực, còn làm tiền cho nhiều, sắm cái này cái nọ thì cho là tích cực. Thì như vậy là thấy cái đó là thấy điên đảo, thì cái đó là gốc của sinh tử luân hồi. Vì vậy mà cứ chạy theo sinh tử luân hồi hoài. Do đó Bồ Tát phải học rộng nghe nhiều. Bồ Tát là cái người luôn luôn theo đuổi sự nghiệp giác ngộ, duy tuệ thị nghiệp, gọi là Bồ Tát. Giống như cái trong ngôn ở trong viện đại học này là gọi là duy tuệ thị nghiệp, chỉ có trí tuệ là sự nghiệp mà thôi. Thì cái câu đó là lấy trong cái bài mà 8 điều thường nhân giác ngộ này đây. Tăng trưởng trí tuệ, chúng ta biết là trí tuệ nó có 2 thứ trí tuệ, nên mình phải nhớ cái này để đừng có lầm. Trí tuệ tương đối và trí tuệ tuyệt đối. Trí tuệ tương đối hay là còn gọi là chánh kiến tương đối nữa. Thì chánh kiến tương đối này á là cái điều mà mình phải biết trước tiên, rất là cần thiết. Chánh kiến tương đối này là mình thấy được cái nhân quả. Làm ác thì là gặp giữ, làm lành thì gặp lành. Mình biết cái đó thì mình mới là lo tu tập bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến được. Vậy mình tu cái đó để mình thăng hoa cuộc đời của mình. Còn cái trí tuệ tuyệt đối là tánh không, cái sự là tất cả đều là không, thì cái đó là cái trí bát nhã tuyệt đối, để thấy cái chân không. Hòa phúc đều là chân không, cái gì cũng là chân không hết, mà ngay cả cái sự niết bàn giải thoát, cái quả vị Phật rồi vậy cũng thấy chân không luôn. Thì thấy chân không này là Phật thấy mới được, chứ còn mình thấy, mình mà chưa có học ngũ giới, mình thấy cái này cho mình cũng tu hành gì nữa hết trơn. Vì khi mà lên cái trí tuệ bát nhã này là cái trí tuệ kiên trang bát nhã đó, là thấy cái chân không của tất cả mọi hiện tượng, sinh tử niết bàn cũng là chân không. Thì chân không này nghĩa là nó hiển hóa, nó đối đãi với nhau mà có, thấy vô thường là thường, cái đó là kêu là thấy cái thấy tuyệt đối. Vì thấy tuyệt đối như vậy cho nên với Đức Phật khi mà giác ngộ với cả cội Bồ Đề, Đức Phật không có chấp vào niết bàn, mà ngài vẫn ra giáo hóa chúng sinh, chịu bao nhiêu là đau khổ nhập ngàn trong suốt 45 năm trường để giáo hóa chúng sinh, là để ngài, là vì ngài thấy là niết bàn cũng là chân không, nó không có khác gì với sinh tử. Bồ Tát là phải thấy như vậy để lăn lộn vào trong cuộc đời để mà giáo hóa chúng sinh. Cho nên cái thấy chân không đó là cần thiết cho những vị Bồ Tát để đừng bám víu lấy cái niết bàn. đừng có bám víu lấy cái giải thoát, mà phải lo lăn lồi khục lằn trong cái biển khổ luân hồi để cứu độ chúng sinh. Như là trong kinh Pháp Hoa nói, cái nhà lửa, đem cái nhà lửa mà nếu Bồ Tát không có nhảy vô thì là ai mà cứu chúng sinh? Nếu mà Bồ Tát không có nhảy vô trong nhà lửa nó để mà hòa đồng với chúng sinh, để mà dẫn dắt chúng sinh ra thì ai cứu chúng sinh? Cho nên là phải thấy là cái nhà lửa nó cũng là chân không. Cho nên Bồ Tát giải thoát rồi cũng nhảy vô lại nhà lửa, giống như ông cha ở trong kinh Pháp Hoa đó. Thì cái thấy chân không đó là cái thấy của Bồ Tát. Còn mình nó mới tu là mình phải thấy cái trí tuệ tương đối là được rồi. Lấy làm lành lánh dữ, mình phải lo thấy cái đó. Cho còn mình khoan thấy cái chân không kia cái đó. Thấy chân không kia nó nói thôi bây giờ tu làm gì, ra ngồi ngoài ăn thịt chó cũng được đó. Tại vì cái thịt chó cũng là chân không. Mình nói như vậy thì rất là nguy hiểm. Thì chính là Bồ Tát á, Bồ Tát mà nhất là những cái Bồ Tát nghịch hành đó, họ có thể vô trong những cái quán rượu thịt, nghĩa là vô trong những cái dâm phần tử tứ đó. Có cái câu là dâm phần tử tứ vô phi thanh tình đạo tràng, như là trong cái phim Tế Công Hòa Thượng đó, quý vị có coi không? Thì như ông Tế Công Hòa Thượng hay là Tế Điên hay là những cái vị mà gọi là nghịch hành Bồ Tát, họ mới đi vô trong những cái chỗ mà tội lỗi, những cái bụi đời đó vậy, để mà những cái chốn bụi đời để mà kéo những cái người bụi đời ra khỏi bụi đời. Thành nó đi vào trong đó mà không có bị ô nhiễm. Thì những cũng có những vị Bồ Tát như vậy, nhưng mà những vị vì đó phải tu rất là cao, thì mấy vị đó phải thấy cái chân không này. Thì họ cũng không có sợ mang tiếng, cho nếu mà họ sợ mang tiếng thì họ đã không vô trong đó. Họ không có vì ham ăn, ham uống, ham trai gái mà đi vào những cái chỗ đó, nhưng mà vì ham cứu vớt chúng sinh, muốn cứu độ chúng sinh mà phải lăn lộn qua những cái chỗ mà người đời khinh bỉ. Cho nên là cái trong cái Phật Quốc Thiền Sư đó là sư tử hống thời phương thảo lục tường vương hồi xứ là hoa hồng. Cái chỗ mà con sư tử hống á, khi mà con sư tử đóng lên là để, tức là cái tiếng thuyết pháp của Phật đó, thì làm cho cỏ xanh nó đã héo úa rồi mà nó xanh tươi trở lại. Đó là cái mục đích của Bồ Tát, là đi vào trong những cái chỗ đau khổ để làm cho cuộc đời nó tươi lên trở lại. Tường vương hồi xứ là hoa hồng, cái chỗ mà con hoa chúa quay đầu thì cứ hoa rùng nó cũng là hoa đã héo đã rùng rồi, bây giờ nó cũng tươi lên trở lại. Tức là Bồ Tát gieo một cái sự hăng hái, một cái sự nhiệt tình vô trong những cái chúng sinh hay là những cái bậc thanh văn mà lòng đã héo úa. Thanh văn là tu rồi là giải thoát, là coi là sinh tử như oan gia, tứ đại như rắn độc. Thậm chí là nếu mà thấy sinh tử như oan gia, như ngục tù, mà thoát ly ra khỏi sinh tử rồi nhập niết bàn luôn thì là ai sẽ cứu vớt chúng sinh? Thành ra phải có người phát Bồ Đề Tâm đã nhảy ra rồi, đã thoát rồi mà phải nhảy vô lại. Mà muốn nhảy vô lại thì phải có một cái chánh kiến về chân không, để thấy là niết bàn là không có khác gì với sinh tử. Cho nên có những vị Bồ Tát Địa Tạng là nguyện ở đời đời ở dưới địa ngục. Địa ngục vì không thể bất thành Phật, chúng sinh đồ tận phương chứng Bồ Đề. Là ngài Địa Tạng là thấy là phải là lăn vô trong địa ngục. Là ở trong cái thân này, mang cái thân xác này là cũng giống như trong cái địa ngục, nhưng mà vẫn thấy đó là niết bàn, thì để mà cứu độ chúng sinh. Khi mà vì lòng đại bi thì Bồ Tát phải đi vào trong tất cả hình thức sống, có thể làm rắn rết bọt cạp rồi về, miễn sao mà cứu được chúng sinh thì thôi. Làm sao mà cho nó hoa rùng mà nó tươi hồng trở lại, làm sao mà những cái cõi lòng héo úa bây giờ trở nên là hăng hái nhiệt tình, thì đó là cái nhiệm vụ của Bồ Tát. Vì vậy mà trí tuệ nó có hai thứ trí tuệ tương đối và trí tuệ tuyệt đối. Mà cái người giảng pháp là phải có theo cái trình tự, tùy theo cái trình độ của cái người nghe pháp. Nếu mà nói pháp mà không khéo thì trở thành hủy bán Phật pháp và rất là nguy hiểm. Thành ra bên Tây Tạng có một ông vua đó, ông là nghe tiếng một vị thiền sư đó thuyết pháp rất là giỏi. Thì ông mới là cho người lên trên núi thỉnh ngài về để thuyết pháp. Ngài nói về Bát Nhã, vừa mới nghe một cái là mới vô leo lên pháp tòa để giảng về Bát Nhã thao thao bất tuyệt. Vua nghe rất là hay, cái gì cũng không hết, tội phước thiên đường địa ngục cái gì cũng không hết trơn á. Thì tất cả mọi người nghe rất là sung sướng, cũng giống như mình nghe kinh pháp bảo đàng vậy đó. bốn lai vô nhất vật hà xứ nhá trần lai thì ai nghe cũng khó hết trơn á. Bồ đề bốn vô thọ minh cận nhiệt phi đài là vậy đó, nghe khó lắm. Chúng vô là nghe say xưa, nhưng mà ông nghe xong thì ông mới thấy là để trong thiền sư này sống thì nguy hiểm vô cùng, là vì là ông nói cái gì cũng không hết, tội cũng không, phước cũng không, thiên được địa ngục gì cũng giả dỗ mấy trơn á, niết bàn tình đồ gì cũng dỗ mấy, thì coi cái gì thiệt. Mà nếu mà để như vậy thì là dân mà theo cái ông giảng này thì chắc không ai làm phước hết trơn, không ai tu hành gì lắm. Cho nên ông mới là đem vừa giảng xong cái là ông tuyên bố là tử hình ông. Thử qua thử ông có thấy là ông có thực sự là không không? Nếu mà ông nói pháp không thì bây giờ ông nghe cái chết ông cũng phải như không mới đúng. Thì thiệt, ông đã chứng rồi thiệt, ông nghe chém đâu thì cho ra chém, ông cũng như không đưa cổ cho chém đâu. Thì lỡ giết ông thầy tu này rồi thì ông cũng chưa có biết tội đâu. Tại vì ông nói chém ông này cũng tốt, tại vì ông thấy cái gì cũng không, ông chết cũng không, sống cũng không thì chẳng có can gì hết trơn. Nhưng mà sau đó ông rước thêm một ông thầy khác về. Rước một ông thầy tu khác là thì ông này có nguyên tắc sư phạm, ông này chắc có học sư phạm cho nên ông học, ông dạy từ từ. Mới vô cái là ông dạy tam quy nè, ngũ giới nè, thấy chưa? Làm lành lắm dữ rồi vậy đó, cái gì cũng có hết trơn á. Ông giảng tuần từ cái lý nhân quả tội phước, ông giảng rất là tuần từ, giảng quy y một cái đã, phải coi thầy như Phật, phải coi pháp là như thuốc, phải coi mình là như là con bình. Thì ông nói cái đặt và rõ ràng, ông này nghe cũng khó quá, bữa trước nghe ông kia nói chi cũng không là cũng hay quá, mà bây giờ ông này nói thì cũng quá hay. Cho nên ông mới là, ông này chưa có đả đồng gì tới Bát Nhã hết trơn á, ông đã xuống pháp tòa nó nói rồi đó, từng đó đọc rồi lo thực hành cái chuyện nói này, quy tam quy ngũ giới là học cho rằng. Thì ông nói giờ bạch hòa thượng là con nghe hòa thượng giảng pháp thì thực là bất khả tư nghị, như vậy thì có một hòa thượng giảng là về cái chân không như vậy chắc là có phải là sai không? Thì ông hòa thượng nói là cái ông mới là chắp tay lên đầu ông đảnh lễ cái pháp Bát Nhã, vì là nghe cái pháp Bát Nhã là nói là ai cũng rúng động hết trơn. Nói là Tâu Đại Vương, cái đó mới là tột đỉnh của Phật đó, cái đó mới là cốt tủy của Phật giáo là chân không. Nhưng mà vì là tôi phải giảng theo trình tự, cho không có thể giảng như vậy, nhưng mà cái đó là cốt tủy của đạo Phật. Nhưng mà vua chưa có đến lúc để nghe cái đó, vua phải thực hành mấy cái này cái đã. Thì ông vua nói cái ông rất là hối hận, ông hối hận vì ông đã lỡ giết một vị chân tu, và cái thầy giảng pháp đó là đúng pháp chứ không phải là thật, mà pháp là cốt tủy của đạo Phật là cái tánh không, nhưng mà chưa nói tới cái cốt tủy đó. Vì vậy mà theo truyền thống Tây Tạng á, là không bao giờ giảng pháp Bát Nhã cho Phật tử, hay là pháp hoa chưa giảng cho Phật tử đâu. Bây giờ Phật tử là nghe trong lúc mấy trơn pháp hoa rồi gì là cũng nghe, rồi Bát Nhã cũng nghe, mà trong khi ngũ giới là giữ chưa vững. Thì là nó vậy là coi như học cái đó là học mất căn bản. Vì vậy mà hòa thượng ở đây á, là cũng theo cái phương pháp đó, nghĩa là phải ngũ giới. Lúc nào hòa thượng cũng nhắc là chúng tôi là phải giảng ngũ giới cho Phật tử. Và bây giờ Phật tử ở đây là giống như là lờn thuốc mà nghe đủ thứ rồi, bây giờ pháp hoa hoa nghiêm Bát Nhã và tùm lum, quý vị còn giỏi hơn tôi nữa, mà bây giờ nghe ngũ giới chắc mới bị ngủ gục hết trơn. Thành ra là mình là kêu bằng lờn pháp, coi như là mình uống thuốc mà quá mạnh đi rồi, bây giờ uống aspirin không có thấm thía gì đâu hết trơn. Tại vì mấy vị đi là 30 năm đi cùng chùa hết, chỗ nào giảng cũng có mặt quý vị hết trơn rồi, không có kinh nào mà quý vị chưa có nghe. Thành nên thấy là lờn pháp là rất là nguy hiểm. Bây giờ nghe mà nghe ngũ giới là buồn lắm, mà thật ra là chính cái đó là mình phải nghe trước hết á. Bây giờ lỡ uống thuốc mạnh rồi, bây giờ uống thuốc nhẹ đâu uống được, thành ra rất là nguy hiểm. Thì là bên Tây Tạng cái truyền thống là phải là Phật tử là phải nghe ngũ giới tam quy cái đã, cho thiệt là vẫn phải là phải biết nhân quả tồi phúc cái đã, rồi khi đó là lên từ từ. Thì cái Bát Nhã thế mình tu, mà mình đừng có chấp, không phải là không tu đâu. Mình tu, mình giữ giới là rất là kỹ, nhưng mà mình cũng ai làm gì mặt ai, mình đừng có phê bình người ta. Cái đó mình là đúng là Bát Nhã chân không, chứ không phải chân không là tha hồ làm bày đâu. Thì là tại vì vậy mà cái pháp thiền, những cái pháp như là thiền này, Bát Nhã, pháp hoa rồi này là những cái pháp rất là cao, mà chỉ những cái người mà phải tu hành giữ giới rất kỹ rồi mới nên học. Thành ra trong chùa, phần nhiều trong chùa ni mới truyền thống ngoài Huế đó. Thầy rất là kỹ và học theo cái bốn cũng luật đó là ngũ hà dĩ tiền chuyên tinh giới luật, tức là năm cái hà đầu một người học vô tu là mới hành điều 2 năm, đến sa di 2 năm nữa là 4 năm, có nhiều khi tới 5 năm mới là thọ sa di, rồi đến là thức so, rồi đến tùy theo là cũng phải là 10 năm mới được thọ tùy theo đó. Trung bình 10 năm mới thọ tùy theo, mà thọ tùy theo xong cũng chưa có được tham thiền với là học những cái pháp cao đâu, phải 5 năm cho bằng ngũ hà dĩ tiền là chuyên tinh giới luật. Thọ tùy theo xong là phải bỏ ra thêm 5 năm nữa và phải chuyên tinh giới luật, phải học giới luật cho rồng cái đã, là tức là cũng ít nhất là cũng phải 15 năm sau mới là thính giáo tham thiền, nghe giáo và tham thiền. Bây giờ mấy vị chưa có làm gì hết đã nghe giáo tham thiền bú xua hết trơn rồi đó. Bây giờ nói cái pháp nhỏ nghe không nổi, không có lọt lỗ tai nữa. Thế cái là rất là tai hại. Cái tai hại là truyền thống thì mình làm, mà mình là nhà làm trường trên trời không á, thì cũng giống như cái ông mà ông nói là cái tòa nhà này 10 tầng nhưng mà mấy tầng dưới này tôi bỏ, tôi không thích, tôi thích cái tầng cấp vẹt thêm thì làm sao mà được. Nên mình đó, mình nghe pháp mà mình nghe pháp mình bị lờn pháp, mình có tu nó rất là nguy hại ha. Tu nó là cái bằng tu chân đó, mà cái chân chạy, chân tu đó, cái chân tu một chân tu của mấy vị là gì hết chỗ này tới chỗ khác, mình nghe pháp mình nghe cho thiệt là pháp cho thiệt là cao thôi, chứ còn pháp thấp thấp là ngũ giới tam quy đâu không có thèm nghe, rất là tai hại, mình bị cái lờn pháp. Mà mấy tây tạng là họ dạy rất là kỹ từng bước một tam quy ngũ giới mà học cho thiệt kỹ, thì khi đó mình mới học cái pháp cao, mình thấm thía. Chứ còn bây giờ mình tùng cái pháp hoa đó là cái nhất là mấy cái pháp gì đó, Duy Mật Cật đó, mấy kinh đó là quá cao, kinh Duy Mật Cật mà địa Phật tử mà coi rồi thôi, coi thầy bà không bắt ra gì hết trơn á, theo tôi quy y, tôi quy y hai bảo thì tôi cũng là Phật rồi, quy y tăng làm gì, nhì bảo nhưng có tam bảo nữa đó. Thì mấy cái đó là kêu bằng mình mất căn bản. Những cái kinh đại thừa có những kinh rất là cao siêu, nhưng mà thiệt ra là mình chưa có hành trì những cái gì thấp, mà mình đọc những cái cao thì là mình rất là nguy hiểm. Thành ra trí tuệ là có hai thứ trí tuệ, chánh kiến cũng hai thứ chánh kiến. Cho nên chánh kiến trong Bát Chánh Đạo đó là thuộc về tuệ. Mà mình á, khi mà mình tu theo Bát Chánh Đạo đó là mình cái chánh kiến lúc đầu đó là phải có chánh kiến, nhưng mà khi mà mình giữ giới thì là mình không có cần cái chánh kiến tuyệt đối, mà mình chỉ cần chánh kiến tương đối là được rồi. Mình phải cần cái biết là có nhân quả tội phúc để mình giữ giới, thì là đó gọi là cái chánh kiến. Chánh kiến là đi đầu, nhưng mà mới đầu là cái chánh kiến phải là biết cái lý nhân quả. Còn cái chánh kiến mà cao tuyệt đối, tức là mình làm không phải là mình sợ bị đọa, mình ham được khen mà mình làm vì đạo, thì cái đó là cái chánh kiến tuyệt đối, là tất cả làm là vì đạo thôi, chứ không phải vì mà tiếng khen tiếng chê của người đời, thì đó gọi là chánh kiến tuyệt đối. Cũng giống như một người lớn mà bây giờ không có làm bậy thì cũng phải là vì mong ai khen. Mình thấy cái việc mà đáng làm đi, cái nhà dơ thì mình quét thôi, chứ không phải là mình muốn lấy điểm với ai hết trơn á, thì đó gọi là tuyệt đối đó. Còn cái đứa nít á, nó còn là dòng dòm xung quanh, nó cứ có ai thấy mình làm không cái đã nó mới quét, còn không thấy ai quét nó đi luôn. Thì như vậy là nó còn mong tiếng khen. Còn mình lớn rồi thì mình cần, mình thấy cái chuyện sai là mình làm thôi, thì như vậy gọi là tuyệt đối. Và thành ra cũng dễ thôi, khi mà mình hiểu cho sâu thì mình thấy là mình có thể theo cái chánh kiến tuyệt đối nữa, ngay trong khi mình tu hành mình cũng theo chánh kiến tuyệt đối được. Tức là mình đừng có cầu tiếng khen, mà mình làm vì đạo, chứ đừng có vì sợ nhân quả. Cái khi mà mình làm việc mình không ăn cắp, cái người mà chánh kiến tương đối là mình không ăn cắp là mình sợ là bị đọa địa ngục, nhưng mà đến cái chánh kiến tuyệt đối là mình không ăn cắp là vì cái chuyện đó nó không được thôi, chứ còn mình không có phải vì sợ đọa địa ngục. Bây giờ thuê mình ăn cắp mình cũng không ăn cắp. Bây giờ nói thôi, tôi cho chị một cục vàng, hay là bây giờ được một cục vàng và kiếp sau chị chết thì được sinh lên trời, bây giờ chị đi giết người đó cho tôi, thì cái người mà có chánh kiến tuyệt đối cũng thèm làm chuyện đó, dù có cho vàng đi nữa mà có được sinh lên trời đi nữa. Cái chuyện mà giết người là cái chuyện bậy, tôi không có làm chuyện đó. Thì cái người đó là cái người gọi là chánh kiến tuyệt đối. Cho nên chánh kiến tuyệt đối là mình làm tất cả là vì đạo thôi, chứ không phải là vì cái tiếng khen chê, mà không phải là vì sờ đọa địa ngục hay được tham được lên trời mà làm. Họ là thành ra chúng ta nhớ là cái trí tuệ là nó có hai thứ trí tuệ tương đối và tuyệt đối, cũng giống như chánh kiến là có hai thứ tương đối và tuyệt đối. Thành tựu biện tài cũng có bốn thứ và là bốn biện tài, cho nên trong kinh đó mình hay nói là bốn vô ngại giải. Biện tài còn gọi là vô ngại giải, thứ nhất đó gọi là pháp vô ngại, tức là nói pháp không có bị chướng ngại, tức là pháp gì nói cũng thành Phật pháp hết trơn á, gọi là pháp vô ngại. Như Đức Phật dạy là về là cái người chăn trâu đến hỏi Phật, Phật có biết pháp chăn trâu không, làm sao mà cái bầy trâu của mình nó cho nó được khỏe mạnh, nó được sinh đẻ nhiều được vậy? Thì Đức Phật cũng giảng ra cái pháp chăn trâu rất là hay. Thì là Phật dạy là có 11 cái cách chăn trâu để mà làm cho cái bầy trâu mình mỗi lúc một thêm lớn mạnh. Tức là phải cho nó ăn cái cỏ tươi, rồi cho nó biết uống khói để cho muỗi nó đừng có tới cắn trâu, rồi giữ ngay cái con trâu đầu đàn, con trâu chúa đó chưa thật là tốt, mập mạnh rồi vậy vân vân. Thì Phật dạy tất cả những cái pháp đó, rồi cuối cùng Phật đưa vào Phật pháp. Phật đưa đến cái chuyện Phật pháp cũng rất là hay, làm cho cái người chăn trâu họ rất là phục, mà nói là đúng là một bậc nhất thiết trí. Tại vì ngay cái chuyện chăn trâu đó, chúng con cũng biết có 5-6 điều thôi, mà Phật đến biết tới 11 điều mà Phật nói rất hay. Nên Phật mới nói là không, Như Lai nói 11 điều chăn trâu đó, mà không phải là chăn trâu đó không mà thôi, mà điều chăn cả mình nữa, chăn cái tâm của mình nữa, cũng phải có 11 cái pháp đó. Thì tất cả pháp Phật đều có thể là đưa vào Phật pháp hết trơn. Thành ra bây giờ mà nếu mà còn Phật của mình thỉnh Phật vô nơi chỗ mà dạy về vi tính đây, thì Phật cũng nói cũng ngon lành lắm. Còn nói còn không mấy vi tính nữa, lập trình đồ gì cũng thua Phật hết trơn á. Hay là vô cái trường y khoa đấy, thì Phật cũng nói là còn hay hơn mấy cái ông mà giỏi nhất là. Đừng nói về Phật, bây giờ Ngài là trường thiền siêu đó, Ngài đi vô Ngài nói trong mấy cái chỗ trường đại học y khoa là mấy ông bác sĩ lại hả miệng ra mà nghe thôi. Tại vì Ngài nói hay quá, Ngài nói ai mà không có cầm một miếng giấy nào hết trơn á. Ngài nói văn vẻ mà mỗi lần tôi ghi lại những cái lời của Ngài nói đó, là cầm đọc là giống y như là viết văn, mà thực ra là mình viết lại là còn dở hơn Ngài nói nữa, rồi không có một văn vẻ bằng Ngài nói nữa. Ngài có cái khiếu nó rất là tài tình, mình đổi bậc triệu mình cũng không có mua được cái tài đó, cái đó là coi như là sinh ra là đã giỏi rồi. Ngài có một cái việc tài lạ lùng là nói ra là thành văn liền, cho mình nó phải sửa đi sửa lại rất là mệt, mà văn không có hay. Thì Ngài vô trong một cái tập thể mà y khoa không, là Ngài nói là mấy ông bác sĩ là phục lắm chi, nói không ngờ một ông già mà nói mà có thứ đó mà ăn, nghĩa là rất là mạch lạc đó. Cái gì mà ai đã từng nghe Ngài hoặc thường thì chưa giảng thì rất là phục. Phải là biện tài, thứ nhất là pháp vô ngại, thứ hai là nghĩa vô ngại. Biết pháp là phải biết ý nghĩa, biết ý nghĩa đó là phải người có tu sâu sắc rồi mới cái biết được cái ý nghĩa sâu sắc của pháp. Rồi thứ ba là từ vô ngại, biết pháp biết nghĩa rồi thì là phải có cái nhân từ để nói ra. Thì cái nhân từ đó cũng do cái từ trong tâm mà ra. Nhưng Ngài Huệ Năng, Ngài đâu có học hành gì đâu, mà đến khi Ngài nói pháp là Ngài nói rất là lưu nó. Thì đủ biết là cái tâm nó quan trọng hơn cái tài. Cái tâm mà chứng á, là nói rất là hay. Cũng giống như cái gì mà có một cái điều gì mà cái gì từ thân mình cảm nhận, mình sống qua kinh nghiệm đó thì nói rất là hấp dẫn. Thế còn mình mà nghe nói lại là không có hấp dẫn bằng cái người nói đi. Dù cái người đó không biết chữ, không biết gì, mà họ kể cái chuyện mà họ đã sống qua thì là nghe rất là hay. Cái gì mà cái kinh nghiệm đầu tiên mà họ sống bằng bản thân họ sống mà mình nghe cũng hấp dẫn. Thì gọi là từ vô ngại. Khi mà đã cái một cái chuyện mà mình thâm nhập bằng tất cả tâm hồn của mình, bằng cả cuộc đời của mình đó, thì mình kể rất là hay. Gọi là từ vô ngại, tự nhiên cái lời nó tự tuôn ra trong tâm của mình, tự nhiên có lời để mà diễn giảng, gọi là từ vô ngại. Và thứ tư là biện tài vô ngại, thì đúng là cái biện tài vô ngại là nói rất là lưu loát. Thì cả bốn cái đó là đều nó tương quan với nhau, tức là phải có tu và có trí tuệ. trí tuệ nó cũng do tu mà ra. Thì đương nhiên là sẽ có cái bốn cái hiện tại này, thì bốn hiện tại này không ai bằng Phật hết trơn á. Bốn hiện tại là một trong những cái đặc điểm của một đức Phật. Thành tựu hiện tại giáo hóa tất cả bằng pháp đại thừa. Giáo hóa bằng pháp đại thừa là tức là cái pháp đại thừa là không những giải thoát cho mình mà còn giải thoát cho người khác nữa, đó gọi là pháp đại thừa. Còn pháp tiểu thừa là chỉ lo giải thoát lấy mình, riêng mình không mà thôi. Nhưng mà đó cũng là pháp Phật, nhưng mà nó nhỏ hơn, nó hẹp hơn cái pháp đại thừa. Tóm lại theo Lam Rim á, thì là theo pháp Lam Rim á, thì là Phật giáo là có ba cái đường tu hành, ba cái đường lối tu hành từ thấp lên cao. Tôi đã nói nhiều lần rồi mà bây giờ mình nhắc lại để nhớ là cái trọng tâm của đạo Phật là chỉ có giải thoát mà thôi. Thành đức Phật dạy là như nước biển chỉ có một vì mà đạo ta chỉ có một vì là vì giải thoát. Chúng ta nhớ cái đó, nhớ nó, đạo Phật cốt tủy đạo Phật là chi? Là giải thoát. Nhưng mà giải thoát nó có nhiều trình tự, thì phàm phu thì cầu giải thoát là địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Còn ham làm người làm trời rồi vậy, ham làm giàu, ham làm người đẹp, ham làm danh ca sĩ rồi hoa hậu rồi vậy thì là tu ngũ giới. Tu ngũ giới thì được cái đó, gọi là cúng dường bố thí cúng hoa cho Phật thì được. Người làm đẹp này, tụng kinh nhiều thì trước sau làm ca sĩ nổi tiếng này ha, ví dụ như vậy. Lại Phật nhiều bữa sau kiếp sau là làm vô địch đáp anh chẳng hạn ấy, thì là người đời nghe như vậy là rất là ham. Tại vì họ ham mấy cái đó thì cũng có cái đó thiệt. Có nhân quả, mỗi cái như vậy có một cái nhân. Nhẫn nhục thì là có được cái sắc mặt đẹp đẽ, hay là giúp đỡ người thì có tay đẹp đẽ chẳng hạn, hay phóng sinh thì có thân thể là khỏe mạnh đẹp đẽ và sống lâu. Thì mỗi một cái nhân như vậy có một cái quả. Thì người phàm phu là sợ đau khổ mà ham những cái quả báo tốt đẹp, cho nên phải là quy y Phật, quy y pháp, quy tăng để khỏi đọa vào đa ba đường ác là địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Cho nên khi mà công thức quy y là quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y pháp bất đọa ngạ quỷ, quy y tăng bất đọa bàn sanh, tức là chúng ta mới đầu là chúng ta phải là quy y và giữ ngũ giới để giải thoát ba cái khổ cõi khổ. Nhưng mà chúng ta còn ham làm người đẹp, ham làm người có danh vì, làm tổng thống, làm thủ tướng rồi vậy vân vân, hay làm người giỏi, thì chúng ta quy Phật, quy pháp, quy tăng và giữ ngũ giới thì chúng ta muốn gì được đấy. Có người đi học và chỉ cầu là thi đầu hoặc là hết buồn thôi cũng được đó, thì là cái đó cũng giải thoát được một cái những cái chuyện nhỏ nhỏ đó, giải thoát được cái mù, hoặc là giải thoát được cái địa ngục, giải thoát được ngạ quỷ súc sinh. Thì tất cả những cái giải thoát đó cũng là giải thoát nhưng mà nó nhỏ, thì là tu ngũ giới. Còn cái phạm vi thứ hai á, là những cái người tu hành thanh văn, giống như chúng tôi là gọi là tu theo hành thanh văn này. Thanh văn tức là từ độ, thiên về cái sự từ độ giải thoát toàn bộ luân hồi sinh tử, gọi là thanh văn hành á. Cầu giải thoát toàn bộ luân hồi sinh tử, vì thấy là cái cuộc đời này khi lên voi khi xuống chó, làm người đẹp cũng không có sung sướng gì, tại vì đẹp thì đến già thì cũng xấu, hoặc là làm người là lên cao thì có khi phải xuống thấp, giàu thì phải đến nghèo, chứ không có cái gì bền bỉ hết trơn á. Trong ba quả luân hồi cứ ngục lặng như vậy nó mệt quá đi. Thì cái người mà tu theo cái phạm vi giữa đó, theo thanh văn, thì thấy rõ toàn bộ luân hồi sinh tử đều đau khổ, cho nên mong thoát ly luân hồi sinh tử. Đó là cái phạm vi trung bình. Còn cái phạm vi lớn là đại thừa, thì là không những giải thoát cho mình mà còn giải thoát cho tất cả chúng sinh, thì gọi là phạm vi lớn. Thì tóm lại đạo Phật chỉ có giải thoát thôi, nhưng mà có ba cấp độ giải thoát. Mà vì có ba cấp độ giải thoát cho nên cái đường lối tu hành nó cũng có khác nhau nha. Thôi chúng ta tạm ngưng ở đây.
Ngày thứ nhật, 3/12/1995, sư cô Thích Nữ Thế Hải giảng tiếp đề tài 8 điều thượng nhân giác ngộ.
Kể ra cái điều cuối cùng trong kinh 8 điều thượng nhân giác ngộ. Xin đọc lại, tại vì cái kinh này cũng không có dài bao nhiêu. Là con của Phật thì cả ngày đêm hết lòng chân thành mà tụng và nghĩ 8 điều giác ngộ của các thượng nhân. Thượng nhân tức là Bồ Tát đó. Thứ nhất, giác ngộ nhân sinh vô thường, vũ trụ nguy biến, bốn đài khổ không, năm ấm vô ngã, sinh diệt biến ảo, không có chủ thể. Tâm là nguồn ác, thân là rừng tội, quán sát như vậy, thoát dần sinh tử. Cái điều giác ngộ thứ nhất là nói về một cái nhận định đúng đắn về thân tâm và vũ trụ, tức là tu tứ niệm xứ. Và cái pháp này là thiên về kiến, tức là khi nào trong việc tu hành mình cũng có hai phần, là phần kiến và phần hành. Phần kiến là một cái thấy đúng, và phần hành là cái thực hành đúng theo cái thấy đó. Là tri và hành nó phải đi đôi với nhau, cái biết và cái làm của mình, cái sự sống và cái tư tưởng của mình nó phải đi đôi với nhau thì mới là có lợi ích. Thì cái điều giác ngộ thứ nhất nói về tứ niệm xứ, hay là cái chánh kiến về thân tâm và vũ trụ, là phải thấy mọi sự vô thường, khổ không, vô ngã, bất tịnh, vân vân. Cái điều này cũng thiên về cái phần tự độ hay là tự lợi mình. Trong 8 điều giác ngộ thì có điều thiên về tự lợi, có điều thiên về lời tha, còn có điều thì là thiên về cả, nghĩa là đặt nặng cả từ tha lưỡng lời. Theo cái sự phân tích của Hòa Thượng Thích Quang và các bản luận giải về kinh Bát Nhã Nhân Giác, thì đây là ba cái điều đầu là thiên về phần từ lời. Thứ hai, giác ngộ muốn nhiều là khổ, sinh tử cực nhọc là vì ham muốn. Nếu ít ham muốn cũng không buông ba thì thân và tâm tự tại tất cả. Đây là tu cái hành ít muốn, tức là thiểu dục. Người ít muốn thì không có buông ba. Rồi cái này là về hành. Như trên á, điều giác ngộ thứ nhất là về kiến, điều giác ngộ thứ hai là về hành. Trong thực hành thì mình tu cái hành ít muốn. Điều giác ngộ thứ ba, thứ ba giác ngộ lòng không biết đủ thì chỉ có được một việc mà thôi, là nhiều mong cầu tăng thêm tội ác. Bồ Tát ngược lại thường nhớ vừa đủ an phần thanh bần, giữ gìn đạo hành, chỉ duy tuệ giác mới là sự nghiệp. Cái điều giác ngộ thứ ba là tu về cái hành biết đủ, tức là tri túc. Thường thường chúng ta hay nói thiểu dục tri túc, nhưng mà đây tách làm hai cái hành. Cái hành thiểu dục là thiên về khổ hành, thiên về giữ giới, nghĩa là không có bon chen, không có làm những cái tà màng để sống, như đi kia xin đi kiếm một cách hèn hà, hoặc là đi buôn chẳng hạn, đi buôn bán và làm những nghề gọi là tà màng. Đó là thiên về cái khổ hành, là thiên về giới. Nhưng mà cái điều giác ngộ thứ ba là tri túc á, thì là thiên về trí tuệ, là phải biết đủ. Biết đủ cái gì mà liên hệ tới cái biết á, là về trí tuệ. Cái người tri túc là vui với cái mình có, còn cái người thiểu dục á, là không có muốn có thêm, vì có thêm thì nó cực nhọc, nó hèn hà cái thân của mình, cái con người của mình. Vô cầu phẩm từ cao, không có cầu, không có tìm cầu cái gì hết, thì con người phẩm giá nó thanh cao. Nhưng mà nhiều khi sống mà an phần thanh bằng, nhưng mà không có vui. Cái thiểu dục đó là thiên về khổ hành, thiên về giữ giới, mà nhiều khi khổ, nhiều khi buồn. Nhưng mà cái trí túc đó là đặt nặng cái sự vui với cái điều mình có, nên phải có trí tuệ mới là an vui được. Với rất ít mà vẫn vui thì cái đó cái người đó phải có trí tuệ. Cái trí tuệ là thấy đủ với tất cả những gì mình đang có. Thì cái hai hành này là thuộc về hành, là thực hành, mà cũng thiên về cái phần từ lời. Cái người thiểu dục tri túc là cái người sung sướng vô cùng, không có mong muốn cái gì hết trơn, không có ham muốn thì không có bon chen, mà vẫn vui với những cái gì mình có. Còn những cái người mà ham muốn thì là cái sự ham muốn nó cứ leo thang hoài, không bao giờ dừng nghỉ. Còn mình vui với cái mình có thì có gì mình cũng vui hết. Thành ra cái hạnh phúc đó là cốt ở sự vui với cái gì mình đang có hơn là chạy theo những cái mình chưa có. Thì ba cái hạnh này là thiên về phần từ lợi. Bây giờ cái hạnh thứ tư giác ngộ, biến nhát thì đoạn lạc, nên thường tinh tiến để phá phiền não, phá cho tan nát bốn loài ma quân, thoát khỏi lao ngục của cả giới uẩn. Cái điều giác ngộ thứ tư thiên về cái hạnh tự mình và người đều được lợi ích, nghĩa là chẳng những tu cho mình mà còn nhắm tới cái lợi ích của người khác, thì mình sẽ thường tinh tiến để phá phiền não. Và đặt nặng về cái việc tinh tiến này nó liên hệ tới thiền định, tới chánh niệm, luôn luôn kiên trì và giữ vững cái lập trường của mình, thì cái đó cần phải có tinh tiến mới được. Chứ còn không thôi thì mình bị cuộc đời nó lung lay, lung lạc, bàn xấu lung lạc, xã hội lung lạc, mình không có kiên trì với cái thấy của mình được. Cũng vì bạn bè, vì xã hội, cái người mà không có luôn luôn tinh tiến với cái những cái chánh kiến của mình về đạo đó, thì mình dễ bị lung lạc. Vì những đứa nó thuận tay trái là những cái đứa mà nó có tài, có những cái tài đặc biệt là đó, mà vì mình sửa nó cho nên nó không có phát triển toàn tài năng của nó. Có những người như vậy. Bên mình nó là biết tay trái là khẽ, con biết mà biết tay trái là khẽ dữ lắm, khẽ. Nhưng mà khi nó ngồi nó tập viết, nó lén lén, nó thầy hay cha mẹ dòm đi chỗ khác, nó cũng đưa nó qua tay trái nó viết. Có những em bé như vậy thì đủ biết là hồi nhỏ nó bị kèm kẹp quá, sau lớn nó bị cái tính bất thường. Những người tay trái mà bị ép buộc như vậy thì phần nhiều là chúng ta thấy là cái hành mà tinh tấn đó rất là cần đối với những người mà có một cái quan điểm đúng rồi. Mình đi theo một cái chánh kiến rồi mà mình sống chung với những cái người có tà kiến mà mình không có vững đó, thì mình sẽ hùa theo những cái tà kiến của người khác. Vì vậy mà phải tinh tiến. Cái hành thứ tư là mình phải tinh tiến. Khi mình thấy một điều gì là đúng thì mình phải kiên trì tinh tiến đi theo cái con đường của mình, dù là mình đơn độc, dù là mình phải là trở thành một cái người cô độc, mình vẫn chấp nhận cái đó. Thế mới gọi là can đảm và cái người có lập trường. Thứ năm là giác ngộ ngu si là gốc sinh tử luân hồi, do đó Bồ Tát học rộng nghe nhiều, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài, giáo hóa tất cả bằng pháp đại thừa. Cái này là thiên về phần lời tha. Nhưng mà ba cái điều này, tu siêng năng tinh tiến và tu trí tuệ, hai cái điều giác ngộ thứ tư và thứ năm là từ tha lưỡng lợi, từ mình và người đều có lợi. Tại vì khi mà mình học về, mình tinh tiến, mình kiên trì theo những cái điều phải, điều đúng của mình, thì tự nhiên mình sẽ không bị cuộc đời lôi kéo, mà nhiều khi mình còn lôi kéo được cuộc đời nữa. Có nhiều người ở gần mình, họ cũng lây, cũng ảnh hưởng cho mình. Thành mình làm sao để làm cái thước đo, chứ đừng có để cho người khác đo mình. Một con người vĩ đại là con người để ảnh hưởng tới hoàn cảnh, chứ đừng có bị hoàn cảnh ảnh hưởng mình. Thì khi mà mình đã là con Phật là mình là một con sư tử con rồi ha. Thành ra mình phải gắn để mình đóng tiếng sư tử, cho mình đừng có thèm là kêu ba ba như là con dê. Mình ở giữa bầy dê nhưng mà mình phải là một con sư tử con, thì mình vẫn là phải là kiên trì với cái chánh kiến của mình. Và mình tu tập siêng năng thì tự nhiên người đời lúc đầu họ nói mình một lần, hai lần, ba lần, tới lần thứ 10 mà họ vẫn kiên cố thì họ rất là phục mình, và cuối cùng họ lại phải theo mình, cho mình không theo họ nữa. Thành những người kiên trì rốt cuộc sẽ thắng, sẽ làm cho người khác là ảnh hưởng tới người khác, cho không có để cho người khác ảnh hưởng tới mình. Do vậy cái người tu hành là một người phải là rất là tinh tấn, phải có lập trường từ đầu tới đuôi mới được. Thì cái thần thứ tư và thứ năm này là đặt về từ tha lưỡng lợi, từ mình và người đều lợi, và bằng cái thần tinh tấn và cái thần trí tuệ, là mình phải là có trí tuệ đa văn, mình học rộng nghe nhiều, tăng trưởng trí tuệ đã lợi cho mình rồi. Mà còn cái thành tựu biện tài là mình phải nói hay để thuyết phục người khác đi theo cái đường phải, tức là giáo hóa chúng sinh bằng pháp đại thừa. Thành hai cái hành tinh tiến và trí tuệ là đặt là vừa lợi cho mình mà vừa lợi cho người. Bây giờ đến thứ sáu giác ngộ nghèo thì nhiều oán kết thêm tội lỗi một cách ngang trái. Do đó Bồ Tát thực hành bố thí bình đẳng nghĩ đến kẻ oán người thân, không nhớ lỗi cũ, không ghét người ác. Đây là cái hành bố thí là thiên về lời tha. Cái hành bố thí này rất là nói được như trong kinh Bát Đại Nhân Giá là rất là tuyệt vời sâu xa. Một cái hành bố thí nó bao gồm hết tất cả các cái hành ba la mật khác và nó ngang hàng với trí tuệ. Ở đây kiến và hành nó đi đôi với nhau, nó hòa nhập vào nhau như nước với sữa, không có còn phân biệt nữa. Thông thường á, chúng ta phân biệt bố thí là theo như là nói có sách có vở đó, theo các cuốn sách giáo khoa. Thường thường mà chúng ta học theo sách giáo khoa hay là Phật học phổ thông thì bố thí là có ba, là tài thí, pháp thí và vô ý thí. Nhưng mà cái điều bố thí, cái điều thứ sáu trong kinh Bát Đại Nhân Giá còn vượt lên trên tất cả những cái thứ bố thí đó. Tài thí là bố thí tài vật, tài sản vật chất. Còn pháp thí là bố thí cái phương pháp, thì nó đã hay hơn cái tài sản vật chất một chút rồi. Hoặc là như ví dụ người ta thường lấy cái ví dụ ở đời đó, mình cho người ta một con cá công bằng là mình dạy cho người ta nghề câu cá họ ăn. Đương nhiên là về cái chuyện tu hành thì mình cũng bảo không ai mà đi dạy cho người ta sắc sanh hài mạng, nhưng mà đại khái như vậy, mình dạy cho họ cái câu cách câu cá, hay là cho họ cái cần câu đó, là cho họ một cái phương pháp để được cá dài dài, chứ cho họ một hai con cá, một kilo cá thì họ ăn xong là hết. Thì cái bố thí pháp là như thế, bố thí pháp là bố thí cho người ta, giúp cho người ta một phương pháp để sống, để cho người ta tự giúp mình. Thì cái sự bố thí đó còn hơn là cái sự đi cho tiền cho bạc, đi cứu trợ. Cứu trợ rồi sang năm họ cũng đói lại, bây giờ năm nay vỡ đê, sang năm cũng vỡ đê, sang năm nữa cũng vỡ đê, năm nào cũng lụt lội, năm nào cũng bão lụt. Bây giờ làm cái cách gì mà đừng có bão, cho họ tiền để họ trồng những cái cây, họ trồng lại, họ tái tạo lại rừng chẳng hạn, hay là đắp đê chẳng hạn, thì nó còn quan trọng hơn là cái bố thí tiền bạc. Cái bố thí tiền bạc hay là tài sản cứu trợ người ta bị nạn bão lụt là đi cứu trợ, nó rất là mất thì giờ và tốn của. Nhưng mà nếu mà có một cái chính sách nào để ngăn chặn bão lụt được nhiều năm không có bão lụt, thì cái đó, cái bố thí đó gọi là bố thí pháp, làm cho người ta tìm cách để ngăn chặn những cái bão lụt đó bằng cách đắp đê, trồng cây đồ vậy đó, thì là gọi là bố thí pháp, tức là có cái cách cho thông minh hơn, lâu dài hơn, hay là bố thí pháp. Nhưng mà cái pháp đó là pháp thế gian, làm cho người ta đỡ đói thôi. Còn cái pháp quan trọng hơn gọi là pháp xuất thế, tức là bố thí cái sự giáo hóa bằng pháp Phật, lấy pháp Phật giáo hóa, thì người ta được cái ly tham, thiểu dục tri túc. Đó là những cái pháp rất là hay. Nếu mà dạy cho người ta ly tham, thiểu dục tri túc thì người ta không đi ăn trộm, người ta biết vui với những cái mình có thì rất là lợi ích. Thì bố thí pháp nó còn hơn tất cả những cái sự mà đắp đê hay là làm gì nữa. Tại vì quan trọng nhất là sống một cuộc đời đạo đức, thiểu dục tri túc, thì là được an lạc, có nhiều thì giờ để mà hưởng cái thú thanh nhàn. Còn bây giờ mà làm tiền bạc quá nhiều rồi, nhiều khi không có thì giờ mà đi chơi nữa. Thì cái bố thí mà mình nhiều khi bố thí cái chuyện mà cho người ta công ăn việc làm, cho người ta tiền nhiều quá, người ta sinh ra là dư dật, rồi người ta rượu chè trai gái, rồi bỏ vợ bỏ chồng nữa, nhiều khi cái tài sản nó cũng rất là tai hại. Cho nên không bằng bố thí pháp là bố thí cái pháp của Phật, là dạy là đừng có tham và biết đủ tri túc, thì thấy cái pháp đó là quý nhất. Trong kinh trong cổ học Tinh Hoa ngày xưa cũng có cái chuyện có một ông con đó, ông rất là thanh liêm, không bao giờ mà ăn hối lộ của ai hết trơn á. Thì có bữa đó cái người đó họ đến đâu mà đem tới một viên ngọc rất là quý báu của gia bảo của nhà, mà ban đêm đến tặng cho ông á. Thế nó bây giờ ngài nên nhận cái của này, cái của này là của quý nhất của nhà con, ba đời tổ phụ để lại cái viên ngọc này, bây giờ con đến cúng cho cụ, dâng cho cụ thì xin cụ nhận dùng cho một chút, tại vì bây giờ giữa đêm hôm khuya khoắt là không có ai thấy đâu mà sợ. Thì cái ông này ông nói là tại sao mà không có ai thấy, không ai biết, có trời biết, đất biết, ông biết và tôi biết, và có bốn người thấy, làm sao không phải là rồi thì ông cho cái của cái ngọc đó là quý, nhưng mà tôi cho cái lòng vô tham là quý, cái ly tham mà không cật ngọc á, không có thèm ngọc ngà châu báu gì hết, cái ly tham đó là quý, thì ông cứ đem về thì ông vẫn giữ được của quý của ông, tôi giữ được của quý của tôi. Chứ bây giờ ông cho tôi mà tôi lấy thì là ông cũng mất cổ quý mà tôi cũng mất cổ quý. Thành ra cái quý ở cái chỗ thiểu dục tri túc và vô tham là cái quý nhất, quý hơn bất cứ vàng bạc châu báu nào ở trên thế gian. Mình giữ được cái đó. Và thành ra người ta, Đức Phật dạy pháp để cho mình tu tập, mình thực hành theo. Thì pháp là cái của báu hơn bất cứ gì.